Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, trước khi vào bài mới, chúng ta kiểm tra qua bài cũ trước. Câu hỏi kiểm tra bài cũ đi thẳng vào câu số 2 là chứng minh cho thấy năm pháp thiền ngay một tâm niệm. Quý vị nào sẵn sàng rồi đưa tay phát biểu. Mời Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức Ni. Vậy tốt rồi, mời quý vị ngồi xuống này. Mình học như vậy để thấy rằng năm pháp thiền sở dĩ được hình thành cũng bắt đầu từ tâm của một con người. Cho nhiều lúc mình không học, hoặc là học kiểu mà không có soi chiếu nơi mình, cứ nghĩ rằng là cái chuyện năm pháp thiền là các ngài chỉ cho năm pháp ở đâu đó. Nhưng mà kỳ thực nó nằm ngay ở tâm mình, nó phát xuất từ tâm của mỗi chúng sinh, hoặc là nhiều chúng sinh có những tâm niệm khác nhau thì rơi vào những cái pháp thiền khác nhau, hoặc là ngay chính mình, nếu mình không có biết trước, không xác định cái tâm tu thì mình lại ghé bên này tí bên kia một tí, thì cuối cùng mình không có quyết định, không có định vị được. Lâu ngày cái nghiệp thức nó thành cái chủng duyên, mà chủng duyên lang thang bên mang đó, nó dẫn mình đi nhiều đời, ra đời cái mình cũng đi lung ta lung tung vậy đó, không có dứt khoát một con đường, thì chúng ta khó để mà có duyên với bậc đại thiền tri thức, với minh sư, khó để mà thành tựu Phật đạo. Mà cái con đường mà sai lạc thì nó lại dễ dàng, mà nó nhiều hơn. Còn con đường Phật đạo, chánh đạo thì nó khó gặp, cho nên chúng ta phải xác quyết ngay mỗi tâm điểm của mình làm sao mà gặp cảnh duyên, hay khi sống khi tu chúng ta đều đi đúng với cái tâm mà mình đã chọn. Thì khi mà học ba năm pháp thiền này, có một số vị suy nghĩ, tức là về bàn thảo với nhau, nghe nói là năm pháp thiền, nhưng kỳ thực cuối cùng rồi pháp nào rồi cũng sẽ ngộ tánh mà thôi, có phải vậy không? Thì ở đây quý thầy bàn thêm những cái nghi vấn chung quanh để cho đại chúng biết, để mà khẳng định cái tâm mình năm pháp thiền có cùng ngộ tánh hay là không. Có nghĩa là vị này bàn rằng là tuy nói nhiều pháp vậy nhưng cuối cùng rồi cũng giống nhau cả, tức là ai cũng ngộ tánh cả. Đầu tiên, ý thứ nhất là các pháp thiền cũng như thiền thường thừa cuối cùng đều ngộ tánh như nhau, có phải vậy không? Thì nếu mà ngộ tánh hoặc là tin chắc mình có Phật tánh, hướng từ tánh để tu hành, nếu ai đã như thế thì đã là thiền tối thượng thừa rồi, tức là đã vào trong điền địa, trong cương giới, trong cương vực của thiền tối thượng thừa rồi, không còn là pháp thiền khác. Vì sao? Bởi vì trên thực tiễn, những hành giả không phải tu thiền thượng thừa sẽ chưa biết hoặc không dám tin tâm mình là Phật. Thực tế là vậy. bằng chứng là khi mà Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa, nói đến tri kiến Phật, tức là cái thấy nghe biết giác nơi mọi chúng sinh sẵn đủ, thì 500 vị A-la-hán rút lui. Mình thấy nhiều khê chưa? Hay không? Rồi trong kinh Kim Cang Phật nói, sau khi Như Lai diệt độ 500 năm sau, có người trì giới tu phước, tức là có tu đó, tu nghiêm túc đấy, mà đối với nghĩa lý này, tức là đối với cái nghĩa mà từ tánh Kim Cang á, nếu hay sanh lòng tin cho những điều đó là thật, thì phải nên biết người ấy chẳng phải ở một Đức Phật, hai Đức Phật, ba, bốn, năm Đức Phật gieo trồng căn lành, mà đã ở chỗ vô lượng ngàn vàng Đức Phật gieo trồng căn lành. Người nghe nghĩa lý này cho đến chỉ một niềm sanh lòng tin thanh tịnh. Có nghĩa là nếu người nào nghe về cái nghĩa lý thường thường này, một niềm, một chốc, một lát, bất chợt mà sanh cái lòng tin thanh tịnh, tức là sáng sạch, thấu đáo, chấn động, cái người đó phải là nhiều đời gieo trồng căn lành nơi nhiều Đức Phật rồi. Như vậy, đó là trong kinh Phật nói. Còn thực tiễn hiện nay, chúng ta thấy có những người ở trong thiền tu thượng thừa, nghe thì nghe vậy, nhưng mà tin mình có tâm Phật, mình ngộ được tự tánh, dường như là còn gì đó e dè, còn gì đó không có dám tin nổi. Như vậy, đó là lý do mà có ra năm pháp thiền, để chú hiểu vấn đề chưa? Cho nên nếu như ai đã tin tâm mình là Phật, tin mình ngộ tâm Phật được, thì người đó đã vào trong cương giới cương vực của thiền tu thượng thừa rồi, không còn là các pháp thiền khác. Cho nên không có cái chuyện là nói năm pháp thiền cuối cùng cũng ngộ giống nhau. Nếu ngộ thì không gọi là năm pháp. Chính vì có năm pháp mà khác với cái thiền tu thượng thừa là pháp thứ năm này á, là do vì khó có người tin tâm mình là Phật và tin mình ngộ được. Hôm nay chúng ta đã có được cái chủng duyên đặc biệt này, thì chúng ta phải nên tôn quý, siêng năng tu tập để mà vun bồi. Kế là điểm khác biệt giữa các pháp thiền khác đối với thiền tối thượng thừa, tức là các pháp thiền còn lại khác với thiền tối thượng thừa ở chỗ là thiền tối thượng thừa đạt ngộ bản tánh, thì tánh từ vô tướng, trong từ tánh đó là muốn đồng cũng không được, tức là từ tình, từ định sẵn vậy rồi, chứ không phải làm cho được định. Còn các pháp thiền khác thì chưa biết kiến tánh, hay có những pháp thiền người ta không chấp nhận mình có chân tâm Phật tánh, và dùng công chỉ dẹp hết các lậu hoặc đạt đến thanh tịnh thôi. Thì trong vi tế á, là có làm cho được thanh tịnh và có chỗ thanh tịnh. Mà cái chỗ thanh tịnh này nó sâu kín hơn thì nó lại có cái niết bàn tịch tịnh. Mà nếu càng ở trong chỗ thanh tịnh này thì thấy nó không phiền não, nó khỏe quá, nó yên ổn. Cho nên mình không có nghĩ tới cái chuyện ngộ tánh nữa. Và ai nói ngộ tánh thì nói từ tánh nó cũng giống bầy mà thôi. Còn sâu hơn, đạt niết bàn rồi thì không nghĩ thêm nữa, ở trong đó cho nó khỏe. Đó, thì từ cái lý do vi tế đó, nó đưa đến là khó mà sáng được tự tánh lắm. Bởi vì chó đó là rốt ráo rồi, không còn gì khác hơn. Thì có người cho rằng lý là như vậy, nhưng mà dùng công, tức là tu cho được pháp thiền tối thượng thừa thì khó quá. Có phải khó không? Có ý thứ ba là không dễ, không khó. Đại chúng phải khẳng định. Vì sao? Thiền tối thượng thừa có hai khả năng. Một, hoặc là ngay đây trực ngộ bừng sáng tâm tánh mình, hoặc là chưa trực ngộ, chúng ta dám tin, khéo thầm nhận từ tánh. Sư ông dạy ngay biết là chân tâm. Chân tâm cho chúng ta biết, cho nên hôm nay chúng ta biết là chúng ta rõ mình có chân tâm, khéo nhận một cách kiên cố, tuyệt đối. Còn nếu chưa nhận thì vẫn tu tập như thường ngày, không gì lạ, chỉ có khác là tin tâm mình là Phật Và người khác ngộ được tâm thì mình cũng có khả năng ngộ được như vậy. Bởi vì ai cũng sẵn đủ Phật tánh. Đây là hàng thứ hai. Thì hàng ngày khéo dùng công không để rơi vào tướng dùng công, tướng của pháp và tướng của tâm. Theo thời gian, công phu thuần thục, đắc lực, thì tánh này có lúc từ bừng ngộ. Thì như vậy, qua đó chúng ta thấy một điều rất là thực tế, thực tiễn. Một là mình ngộ. Hai là thâm nhận và tính chắc cứ thế mà tu. Và việc tu chỉ là việc hàng ngày, chứ đâu có ai ép làm gì khác đâu mà nói khó và dễ, phải không? Và như thế, chỉ là một việc tu tập, là một cách khéo léo tu tập, chứ không phải là cái chuyện bắt mình phải có kết quả gì. Chỉ khéo léo tu tập như vậy, cho nên việc tu tập này không khó, không dễ, chỉ là một việc tu tập hàng ngày mà thôi. Đại chúng nắm vững chỗ này ha. À, khi dạy về có nhiều vị bàn vậy đó. Hôm nay quý thầy đưa ra chia sẻ, có thể về vị nào mà có cái tâm cùng như vậy không? Thì ở đây không phải là phân biệt pháp thiền này pháp thiền kia, nhưng mà nói để chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta dám tin tâm mình là Phật, dám tin mình tu, mình nhận được cái tâm đó, thưa quý vị, đây là một cái nhân duyên lớn của mình. Mình biết quý nó, trân trọng nó, để chúng ta nỗ lực thêm, vun bồi thêm, chứ không vun bồi á, nó phá dần rồi những cái phàm tình nó lấn chiếm, rồi lúc đó nó đi qua những cái chuyện không hay khác, thì nó luống phí một đời mà chúng ta có đủ phúc duyên được làm người, được gặp chánh pháp, gặp sư ông, gặp chư vị thiền tri thức để học đạo. Mất đi thì khó mà có lại được. Kế đến là phần thảo luận nhóm, thì chúng ta thảo luận ngay câu số 3 trước, còn câu số 1, số 2 đi vào bài chúng ta thảo luận sau. Câu số 3: có người cho rằng tri vọng, tức là biết vọng không theo, giống như là vớt bọt để lấy nước. Bọt do nước biến hiện, nếu mà vớt hết bọt thì lấy nước ở đâu? Giải thích câu này, ai sẵn sàng trả lời? À, mời thiền viên Viên Chiếu. À, vậy tốt rồi. Thưa đại chúng, đây là câu hỏi có thật, có người đặt ra thật, rồi quý thầy đem ra cho đại chúng biết, chứ không phải là tự đặt ra. Và chưa nghe giải, nhưng mà chúng biết được như vậy là đáng mừng rồi. Tức là đây là việc chính mình thực hành hàng ngày, mình cần nắm cho vững. Và quý thầy sẽ trình bày lớp lang để quý vị biết. Không phải mình vì người hỏi để mình trả lời cho thế này thế kia, mà mình phải trả lời cho xác đáng để mình nắm vững cái công phu tu tập. Đầu tiên, mình phải xác định thật thà với chính mình là không được nhầm, không được lầm. Nhận bọt làm nước có nghĩa là chúng ta không có được lầm, nhận vọng tưởng là mình rồi dung túng nó. Thì ở đây, bọt do nước biến thành, vọng tưởng cũng vậy, từ tâm biến hiện. Mình học ở trước rồi, không lặp lại nhiều ha. Tức là nó không có chỗ sinh. Bất giác quên tự tánh, cái nó có mê, có vọng đồng vậy thôi. Từ cái từ tâm nó biến hiện. Tuy nhiên, nước thì hay chở thuyền, còn bọt sóng thì lực thuyền. Cũng vậy, tâm thì đưa chúng sanh đến an lạc giải thoát, còn vọng thì đưa vào trong trầm luân sanh tử khổ đau. Do đó, chúng ta không được lầm nhận bọt làm nước, không có nhận lầm vọng làm chơn. Thì đó là chúng ta không theo vọng, không lầm nhận nó vọng là chơn. Nhưng cũng không có nghĩa là bỏ vọng hoặc trừ vọng, dẹp vọng. Bởi vì nếu có bỏ, có trừ, có dẹp là có cái động tác, có tạo tác, có hành động, có sanh diệt. Tức là trên vọng chúng ta lại không khéo tạo thêm một cái loại vọng thứ hai. Thì cái quan điểm đưa ra đó, chúng ta đưa qua ý thứ hai là do không biết. Nhưng mà tự nói, khi mà nói như vậy thì tự hỏi lại mình đã thực sự biết tột cùng cái pháp tri vọng hay chưa. Nếu chưa học kỹ, chưa dùng công, chưa có kinh nghiệm, chưa cảm nhận được kết quả, thì rõ là chưa biết gì về pháp tri vọng cả. Nếu mà có học hết, học hiểu hết, đọc hết sách sư ông đi nữa, cũng chưa thể nhận ra. Đọc hết, hiểu hết, nhớ hết mà phải có gì? Dùng công. Dùng công mà sao? Quyết tâm, miên mật mới có kinh nghiệm. Kinh nghiệm gì? Kinh nghiệm trong thành công và thất bại. Thất bại là thấy vọng tưởng nó quậy mình hoài. Thành công là có lúc mình không làm gì mà vọng nó chẳng còn dính dáng. Rồi cuối cùng là gì? Cảm nhận kết quả, tức là không biết sao mình làm gì mà đang ngồi tu đúng pháp, chẳng làm gì trơn mà nó đi đâu mất biệt, nó sân ngờ vậy đó. Nếu chúng ta học kỹ, tu đúng và quyết tâm cao, cảm nhận được những thành công và thất bại trong đó, rồi đi đến một kết quả như vậy, chúng ta mới thấy rõ được cái pháp tri vọng. Như thế mới thấy rõ. Còn nếu mà chưa có trải qua như vậy thì chưa. Còn nếu chưa biết, hoặc biết chưa tới mà nói, thì cái pháp tri vọng kia, pháp tri vọng mà nói vớt bọt lấy nước á, đó là do quý vị trên quý ước đặt ra theo kiểu hiệu của quý vị. Rồi từ mình phát ngôn một cách theo kiểu của mình thoải mái vậy thôi. Thì đó là từ mình làm cho mình nhầm thêm, chưa có biết tột được cái pháp tri vọng. Thứ ba, xác định việc tu là nhận chân đúng đắn pháp tri vọng. Hòa thượng Tông Chủ dạy pháp tri vọng gồm có tướng tri vọng cho người mới thực hành thiền nhưng vẫn hướng tánh tu tập. Cụ thể, ngồi yên tỉnh giác, nếu có niềm khởi thì biết nó là hiện hóa, không theo, không đuổi dẹp. Đó là một. Ở đây ghi chú thêm tí quý vị nhớ. Cái người mới thực hành thiền thì do chưa thuần thục cho nên mới thực hành tướng tri vọng. Cũng là người mới thực hành thiền nhưng mà thuần thục thì vẫn có thể thực hiện thẳng tánh tri vọng, quý vị nhớ ha. Thứ hai là tánh tri vọng là cho người công phu thuần thục. Thì cái người thuần thục này có thể là mới vào, cũng có thể là tu đã lâu. Mới vào thuần thục liền là tại vì nhiều đời quý ngài tu rồi. Rồi tu lâu thuần thục á là lâu theo cách của mình, không mắc thịt nên nhìn mới đời này. Cụ thể, tâm lắng lặng không khởi nhưng mà từ sáng biết rõ ràng, hành giả thấy rõ chơn và vòng đều từ một thể của tự tánh. Đây là lời sư ông dạy đó. Như sóng và nước tuy khác nhưng đồng một tánh ước. Đó là mình xác định pháp tri vọng sư ông dạy. Hai, hành giả tin hiểu áp dụng hạ thủ công phu để mà khéo thể nhận. Thì như những cái bài học kỳ trước, các tiết trước chúng ta học rất là kỹ rồi. Hôm nay chị lặp lại cái phần đúc kết. Đang khi vọng tưởng, tánh này không thiếu vắng. Vì tánh này luôn sẵn đủ cho nên mới biết là đáng có vọng hoặc không vọng tưởng. Ai cũng sẵn đủ nhưng mà hiện tại còn bị vọng chi phối bởi chưa khéo nhận lại, hoặc nhận lại rồi mà cái thời gian công phu mình chưa có đủ, cái lực nó chưa có, cho nên nó còn bị chi phối sơ sơ vậy đó. Cứ yên tâm, mình tu tập thời gian đắc lực thì mọi thứ nó sẽ khác, tức là lực mình mạnh thì lực của vòng nó yếu, nó không thể chi phối nữa. Đã khéo nhận lại thì vòng còn hay hết đều không can hệ, chỉ sống bằng tánh này thôi. Khi công phu thuần thục đắc lực thì vòng tưởng mức lực chi phối sẽ bình thường, tức là lúc này mình chưa có ngộ, nhưng mà thời gian tu mình đủ lực mình lớn cho nên vòng tưởng nó giống như chơi với vui thôi, không dính giá. Mình vẫn hằng sống bằng tánh mình, nói cười đi đứng làm gì đó cũng giống như là gió thì những cái cây cối nó nhúc nhích vậy thôi, đánh chuông thì nó kêu vậy thôi. Chứ còn cái nói mình, cái cười, cái làm việc của mình nó không can hệ gì cái tánh, tánh mình vẫn sáng ngời đó. Lúc này sẽ rất là bình thường, bình ổn, không có băn khoăn, giống như cái người mới tu khổ sở vì vọng nữa. Sống như vậy cho đến khi thời tiết nhân duyên chín muồi. Lực mạnh thì tất nhiên tánh nó phải bung vỡ. Mà khi từ tánh bung vỡ thì vọng tưởng từ dứt bạc. Đây là nói rõ về công phu. Cuối cùng kết luận lại, với hành giả chưa kiên tánh còn đang dùng công tu tập pháp tri vọng, cụ thể là tướng tri vọng, thì sẽ khéo dùng công một cách đúng đắn. Điều này chúng ta học qua rồi. Một là không đối trị, tức là không chỉ không quán. Hai, không tạo tác, tức là không cần khởi cái biết để biết, không biết về, không biết theo như là ngồi đếm vọng tưởng, và không cần phải dứt trừ hay là đuổi dẹp vọng tưởng. Không cần như vậy. Làm như vậy nó chỉ rầu nó mệt thêm thôi. Chỉ dùng trí tuệ thấu suốt vọng niệm không thật, không theo vọng tưởng, sống bằng bản tâm chân thật, lặng mà sang biết. Tu như vậy cho thấy pháp tri vọng không phải là trừ dẹp vọng tưởng, mà chúng ta khéo hướng tánh tu tập để mà hàng phục cái vọng tâm. Hàng phục tức là khéo léo, đừng có chạm đến nó mà không để nó đánh lừa mình là được. Do đó pháp tri vọng không giống với việc vớt bọt lấy nước như quan điểm trên. Thì đây là những điều mà có người nghi. Thì có lúc chúng ta cũng sẽ gặp nhiều người sau này chưa hiểu. Mình cần học chắc để sau này mình hướng dẫn thêm cho quý vị. Hôm nay chúng ta học vào bài mới, đó là những cái dấu mốc lịch sử cơ bản của Phật giáo, của Thiền Tông trước khi Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử ra đời. Thì cái môn thiền học Việt Nam này rất là rộng. Thì song song với những cái pháp thiền căn bản, pháp tu hoặc là hiểu biết những phần căn bản về thiền v.v. thì chúng ta cũng biết qua một vài mốc lịch sử quan trọng của Phật giáo Việt Nam. Tuy mình không có đi chuyên sâu nhiều thời gian về sử, nhưng mà mình cần biết qua những cái mốc căn bản. Trước khi vào bài mới, chúng ta trở lại hai cái câu hỏi thảo luận nhóm mà quý vị đã được nghiên cứu ở nhà. Câu thứ nhất là Thiền Tông được truyền vào Việt Nam sớm nhất từ khi nào? Câu số 2, Thiền Tông Việt Nam được sáng lập từ khi nào? Mình thảo luận hai câu một lần luôn, tại nó ngắn. Trường Thiền Ly Linh Chiếu hả? Rồi, mời Trường Thiền Ly Linh Chiếu. Có thêm một câu hỏi phụ nữa. Từ năm 580, dòng Thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi do Tổ sư Tỳ Ni Lưu Chi truyền vào, sau đó truyền lại cho Ngài Pháp Hiền và trở thành Thiền Tông Đốn Giáo đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Như vậy, dòng Thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi được truyền cho Ngài Pháp Hiền, từ đó có dòng Thiền Tông. Như vậy, đó không phải Thiền Tông Việt Nam hay sao? Mà nói là phải chờ đến sơ tổ sáng lập mới là Thiền Tông Việt Nam. Khẳng định đơn giản là dòng thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi truyền vào Việt Nam, đó là đánh cái dấu mốc Thiền Tông được truyền vào Việt Nam, có mặt tại Việt Nam. Còn Thiền Tông Việt Nam đó thì phải được vị tổ sư người Việt Nam sáng lập, rồi có tông chỉ, tông phong, có phương pháp hành trì, có tất cả những yếu tố để trở thành một thiền phái. Thì những điều đó nó đủ thì mới đủ tư cách đại diện cho một dòng thiền Việt Nam. Thì những điều này ở học kỳ sau chúng ta sẽ học sau. Đó là hỏi thêm để đại chúng có tư duy trước khi vào bài mới. Hôm nay vào bài mới, đó là trước khi Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử ra đời thì có những dấu mốc nào đánh dấu là Phật giáo xuất hiện ở Việt Nam mà rất là sớm. Đầu tiên là khái quát chung phần giảng bài chúng ta sẽ học. Thứ nhất là buổi đầu Phật giáo được truyền vào Việt Nam, thì buổi đầu được đánh dấu, dấu tích hiện nay nghiên cứu được là vào thời vua A Dục khoảng năm 325 trước Công Nguyên. Trước Công Nguyên chắc quý vị biết rồi ha, không giải thích nữa. Thứ hai là dấu mốc Thiền Tông, tức là Thiền Tổ sư được truyền vào Việt Nam. Thì với dòng thiền truyền vào Việt Nam, chúng ta nhớ có ba mốc. Một là dòng thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi năm 580. Hai là dòng Vô Ngôn Thông năm 820 và ba là Thiền Phái Thảo Đường năm 1069. Và mốc thứ ba, đó là Thiền Tông Việt Nam được sáng lập. Đó là những mốc son của Phật giáo, của Thiền Tông mà mình cần biết qua. Thì khi học vào sử, quý vị nhớ, trong sử có nhiều nhưng mà nó có tối thiểu là có chánh sử và huyền sử. Chánh sử gọi là thực sử. Thì chánh sử được mọi người cho rằng là ghi phản ánh nó đúng nhất. Nhưng thưa quý vị, khó đúng lắm. Bây giờ sư ông mình còn hiện tiền đó. Nhưng mà để cho thiền sinh mỗi người viết về sư ông thì không ai giống ai. Mọi người viết một kiểu. Huống nữa là người bên ngoài họ viết sử thì theo cái tư duy của họ, hoặc là tư duy theo cách mình muốn, hoặc là có những điều mình chưa biết mà mình nghĩ ra. Cho nên dù là chánh sử thực sự cũng thông qua cái tư tưởng người viết. Này, cho nên khi học sự á, thầy phải nhớ chấp nhận một điều là tương đối. Còn nếu quý vị mà ép phải tuyệt đối á, thì gần như là mình không có căn cứ để tin. Đó là chánh sự. Huyền sự á, thì có hai điều để chúng ta biết. Một là do cái sự đó viết theo kiểu huyền bí hoặc viết theo cái kiểu mà chuyện có cái thể loại của phóng thần kiếm hiệp đó. Nó hơi xa thực tế một tí, khác phong cách một tí. Nhưng cũng có một lý do thứ hai, vô tình nó biến thành huyền sự. Thì lý do này chúng ta phải nhớ là văn hóa của loài người, của nhân loại có tối thiểu là có hai loại văn hóa. Văn hóa của thời thượng cổ chưa có chữ viết, gọi là văn hóa truyền miệng. Nên những cái câu về, câu ví, câu hò, dạ gạo, đáp rồi đó, để ta đối qua đáp lại, để mà lặp đi lặp lại á, để nhớ thuộc lòng, gọi là văn hóa truyền miệng, chưa có chữ viết. Người này nói, người kia nghe, rồi lặp đi lặp lại thuộc lòng vậy thôi. Rồi khi phát triển dần thì lại có cái văn hóa chữ viết. Vậy thì những cái dấu mốc lịch sử, kể cả lịch sử Phật giáo, vào cái thời chưa có chữ viết mà chỉ mới là văn hóa truyền miệng á, thì thưa quý vị, bây giờ được kể lại, có khi là có dấu tích thật đấy, có dấu vết, có bia đá thật đó. Nhưng mà do vì kể lại không có chữ viết, cho nên người ta gọi là chưa có cơ sở để mà nghiên cứu khoa học. Tức là giống như một buổi thảo luận, hội thảo mà rõ ràng rành mạch chi tiết thì chưa có cơ sở được. Truyền miệng làm gì có cơ sở được, thật sự nó. Thì chính vì cái yếu tố truyền miệng không có chữ viết này, thì nó biến những cái dấu tích có khi là thật mà lại trở thành những cái chuyện như là chuyện cổ tích dân gian. Mà nói tới chữ cổ tích dân gian thì trong đó nó có yếu tố truyền miệng. Mà truyền miệng thì họ lại quy vô cái chỗ gọi là thiếu cái sự độ chính xác cao. Cho nên những cái dấu mốc này dù có thật mà cũng bị đưa vào trong cái chỗ là chưa phải chánh sự, dù là có chứng cứ thật. Cho nên khi học như vậy, chúng ta có nói là có thật hay không, cái đó chỉ là cái câu chuyện quy ước của con người mà thôi. Còn mình nhìn vào chứng cứ thật để biết Phật giáo có mặt tại Việt Nam từ cái lúc sớm nhất là hồi nào, sau đó có những cái dấu vết gì cho chúng ta thấy Phật giáo vào Việt Nam rất là sớm. Thì tất nhiên chúng ta học sử Phật giáo Việt Nam thì chúng ta cũng phải biết một trong những cái mốc nội trội như thế thôi. Chứ mình cũng đừng có nói là cần thiết hay không vì lý do gì. Không cần bàn, chỉ đơn giản học lịch sử Phật giáo Việt Nam, tối thiểu biết ít nhất những dấu mốc son nội trội là như thế. Bây giờ đi vào cái phần chi tiết. Một là buổi đầu vào thời vua A Dục khoảng năm 325 trước công nguyên, tức là đây là thời kỳ sớm nhất. Đây là cái lúc mà sau khi kết tập kinh điển lần thứ 3. Thì chúng ta biết kinh điển Phật giáo được kết tập qua 4 thời kỳ. Quý vị nào đã thọ giới tại giới đàn Pháp Loa năm 2017 tại Thiền viện Trúc Lâm Tri Đức, trong cái tập tài liệu ôn thi có nói qua 4 thời kỳ kết tập kinh điển. Vì nào quên về mở coi lại ha, ở đây mình không có lặp lại. Thì chúng ta nhắc như vậy để nhắc đến cái mốc son đầu tiên Phật giáo truyền vào Việt Nam, đó là cái lần kết tập kinh điển lần thứ 3. Thì lần này do vua A Dục khởi xướng và ngài Mục Kiền Liên tự đế tu cùng 999 vị đại tỳ kheo A La Hán kết tập sau Phật Niết Bàn khoảng 300 năm. Khi kết tập kinh điển lần thứ 3 này, thì vua A Dục cử 9 phái đoàn đi sang các nước khác để truyền bá Phật pháp. Thì trong phái đoàn đó có cái phái đoàn thứ 8. Phái đoàn thứ 8 là do ngài Sona và Uttara đi về vùng kim địa toàn cõi Đông Dương, trong đó có Việt Nam. Thì trong sự ghi lại là cái đoàn đi này là có công chúa, con vua A Dục cùng đi. Và đi đến đâu thì dừng cái trụ đá hoặc là dừng chùa lên để đánh vết, gọi là có cái dấu tích Phật giáo đã truyền bá đến nước đó. Thì khi sang Việt Nam chúng ta, đến vùng núi Tây Thiên, Tam Đảo Tây Thiên đó. Hiện nay nếu quý vị lên trên núi Tây Thiên, đi thẳng theo cái đường mòn, lên một đoạn qua khỏi cái suối vắt ngang, rẽ trái đi lên trên đỉnh, vẫn còn một cái dấu tích của nền chùa Nê Lê, tức là chùa địa ngục, vẫn còn trên đó. Thì nền chùa nó còn đá thôi, nhưng mà vẫn còn hiện rõ ràng. Thì quý vị nhớ chữ Nê Lê ở đấy á, là hiện nay có nhiều nhà nghiên cứu họ cũng bàn cãi nhiều. Họ nói chữ Nê là bùn mà Lê là đen, Nê Lê là bùn đen, tức là cái vùng bùn đen thì họ lại suy diễn tới cái vùng Nghệ An Cửa Lò đó. Nhưng thưa quý vị, chữ Nê Lê chúng ta không có quyền dịch ra, bởi vì đây là tiếng phiên âm. Nhớ là phiên âm thì không có quyền dịch ha. Ví dụ như chữ Na Giả Đại là gì? Là Canada, nước Canada gọi là Na Giả Đại. Hoặc là Tân Tây Lan. Tân Tây Lan là gì? Không thể gọi là một loài lan của Tây Phương mới, không thể vậy. Mà Tân Tây Lan là phiên âm, không có quyền dịch. Tân Tây Lan là chỉ cho nước New Zealand, thế thôi. Hoặc là Sa Môn. Sa Môn chúng ta không có quyền dịch là cái cồng cát, mà Sa Môn là chỉ cho một bậc tu hành đạo cả đức trọng của Phật giáo. Thì nhớ, tiếng phiên âm thì chúng ta không được dịch nghĩa ra, dịch nghĩa sai. Thì tương tự, chữ Nê Lê cũng vậy. Nê Lê có nghĩa là phiên âm. Và cái nghĩa của chữ Nê Lê tức là địa ngục. Cho nên cái nền chùa Nê Lê trên núi Tây Thiên đó, đó là nền chùa địa ngục. Đánh dấu lúc mà phái đoàn thứ 8 của Ngài Sona và Uttara đi sang Việt Nam, và còn là cái dấu tích Phật giáo được truyền vào Việt Nam vào thời đó. Theo sách vở nào? Thì trong cái cuốn Đặc Sáng Khánh Thành Tây Thiên xuất bản vào năm 2005 có cái bài viết diễn văn khánh thành của sư ông mình, có nhắc đến sự liệu này. Và sự liệu này được căn cứ trong những sách của người Pháp viết về Việt Nam còn sót lại, và sách của ông Lê Quy Đôn cũng có viết lại, và có một phần căn cứ vào trong sách Đạo Phật Ngày Nay của Hòa Thượng Thích Đức Nghiệp. Như vậy thì chúng ta không phải là cái người sinh ra vào thời đó mà sống tới bây giờ mà biết, mà chúng ta cũng căn cứ trên sách sử các ngài nghiên cứu những dấu tích còn sót lại. Khi mà quý vị lên trên chùa Thường Thế Thiên đó, quý vị sẽ thấy hai cái tháp thờ, hai cái bia đá là Vọng Sơn Thiền Sư và Cúc Khê Thiền Sư, và một bia thứ ba là Giác Linh Ngã. Thì cái chữ ngày xưa các ngài viết nó lớn, mà nó không có ngắn ngay sổ thẳng như mình, mà nó cong cong cong, nó gần chữ triền vậy đó. Nó lạ lắm, và nó mòn theo thời gian rồi mới biết rằng là những vị thiền sư đó rất là lâu đời. Thì ở đây chúng ta nhớ rằng là hiện nay trong chánh sử, tức là sách sử được truyền bá chính thức trong học đường, thì chỉ mới ghi nhận là Phật giáo có mặt tại Việt Nam ngang thời Ngài Khương Tăng Hội năm 180 sau Công Nguyên, tức là trong khoảng thế kỷ thứ 2, thứ 3. Nhưng mà thực tế thì có những dấu mốc, những dấu tích nghiên cứu cho tới bây giờ cho thấy là Phật giáo xuất hiện tại Việt Nam sớm hơn. Tóm lại cho quý vị thấy, thứ nhất là trong khoảng năm 325 trước Công Nguyên, tức là do vua A Dục và tôn giả Mục Kiền Liên Tự Đê Tu cự hai vị thanh tăng là Sona và Uttara đến toàn cõi bán đảo Đông Dương, trong đó có Việt Nam, để truyền bá đạo Phật. Đó là mốc thứ nhất ngày qua. Mốc thứ hai là Ngọc Phạ Hùng Vương, sách Lê Quy Đôn viết. Vua Hùng Vương thứ 7 là vua Chiêu Vương, khi mà lên núi Tam Đảo cầu tiên thì đã thấy chùa Thiền nghiễm nhiên trên đây. Và một mốc nữa là trong khoảng trước cho đến năm 40 thì có 8 vị ni sư giúp hai bà Trưng đánh giặc. Đó là công chúa Bát Nàng, bà Thiều Hoa, bà Vịnh Huy, ni sư Phương Dung, hai nữ tướng Nguyệt Thai và Nguyệt Độ, công chúa Chiêu Dung và nữ tướng Hương Thảo. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta đang học trường thiền lớp ni, cho nên quý thầy sẽ kể cho quý vị nghe 8 vị tỳ kheo ni đặc biệt nhất ở thời hai bà Trưng, là thời thế kỷ đầu của đất nước, tức là thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên. Có 8 vị tỳ kheo ni đặc biệt là nữ tướng. Thứ nhất là công chúa Bát Nàng. Công chúa Bát Nàng có nghĩa là một vị tướng quân dẹp nàng. Vị này họ Vũ, ở làng Phường Lâu, huyện Kim Động, Trấn Sơn Nam, nay thuộc tỉnh Hưng Yên. Thân phụ của vị này là thầy thuốc, làm nhiều việc phước đức. Và bà nổi tiếng là một phụ nữ xinh đẹp, giỏi võ nghệ. Khi mà Thái Thú Tô Định muốn bắt vị này làm thiếp, thì cho binh lên đánh bắt. Một mình vị này là nữ mà đánh lại một cái đoàn quân đó. Vì thân cô thế cô, cho nên phá được vòng vây của giặc rồi, mà cũng có bị thương tích. Vì vậy mà chạy đến chùa ở xã Tiên La, huyện Giang Hà. Nay là xã Tiên La, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Thì khi chạy đến là đêm trước, vị sư trụ trì ở chùa này là có nằm mộng thấy và biết trước. Cho nên khi mà công chúa Bát Nàng đến thì vị trụ trì che giấu và làm lễ quy y cho bà tu ở chùa này. Chỉ quy y theo kiểu thời xưa, có nghĩa là đã được xuất gia nhưng mà chưa có được truyền giới. Cạo đầu rồi, làm phép xuất gia rồi, nhưng mà chưa có truyền thọ giới sa di ni.
Trong khoảng năm 36-39, Hai Bà Trưng khởi nghĩa chống quân Hán, thì bà đã triệu tập được một đào nữ binh đến 3.000 người, tức là công chúa Bắc Nàng đó, triệu tập được một đào binh toàn là người nữ, 3.000 người đánh giặc giỏi, và bà được cử làm tướng tiên phong. Sau đó bà lập được nhiều chiến công nên được phong là tướng quân Bắc Nàng, nghĩa là tướng quân dẹp nàng. Năm Canh Tý, tức là năm 40, Hai Bà Trưng chiếm lại 65 thành của Lạc Việt, giành độc lập cho nước nhà và lên ngôi vua, đóng đô ở Mê Linh. Thì công chúa Bắc Nàng được Trưng Vương thương mến, ban thưởng công trạng, cho nên phong cho nữ tướng Bắc Nàng làm công chúa. Đặc biệt ở đây này, mình thấy cái chủng dương tu hành rất là độc đáo. Mặc dù được sống trong cảnh giàu sang nhung lụa, nhưng mà do căn lành sâu dày với Phật Pháp, cho nên công chúa Bắc Nàng lại nhớ đến nghĩa lý sâu xa của Phật Pháp, mà bà đã từng được tu học trong cái thời gian ẩn thân nương náu trong chùa. Những lúc nào rảnh rỗi, công chúa Bắc Nàng mới ngồi tư duy, suy tư, quán chiếu, và bất ngờ trực nhận được đạo lý. Quý vị biết sự xưa mà viết rất mộc mạc, mà nói được cái chuyện này thì chúng ta mới ghi nhận là quý ngài có nhận được cái tâm tánh của mình. Vì vậy cho nên quyết tâm xin từ quan để tiếp tục tu hành. Thì công chúa đã xuất gia trở lại chùa xã Tiên La, tức là chùa cũ ngày xưa. Sau nhiều năm tu hành miên mật và hoằng pháp độ sinh, công chúa Bắc Nàng đã viên tịch ở chùa Tiên La. Dân chúng ở xã này thương mến và nhớ ơn bà, đã lập đền thờ. Hàng năm đều có mở lễ hội vào ngày 16 tháng 3 âm lịch. Dân chúng về cúng rất là đông. Thì tục truyền rằng người ta đồn là bà là người tu hành đắc đạo, cho nên dân chúng cầu nguyện bà đều được linh ứng. Do vậy ở Thái Bình hiện nay vẫn còn hàng chục ngôi đền thờ bà. Đó là vị thứ nhất. Còn vị thứ hai là bà Thiệu Hoa. Bà sinh ngày 2 tháng 1 năm Quý Tỵ, nhằm năm thứ 3 sau Tây Lịch. Quê ở vùng Lăng Xương, nay thuộc Phú Thọ, một vùng đất nổi tiếng linh thiêng từ thời Hùng Vương. Cha của bà là Hoàng Phụ, Hoàng Phụ là tên, và mẹ là bà Đào Thị Cô. Bà cũng nổi tiếng là rất đẹp, hiếu hạnh, giỏi võ thuật. Lúc 16 tuổi, nhiều gia đình muốn rước bà về làm dâu, nhưng mà bà Thiệu Hoa thì từ chối vì rất có hiếu, chỉ muốn ở kề cận bên song thân để mà chăm sóc cha mẹ già thôi. Mấy năm sau song thân qua đời thì bà liền xin xuất gia tu học ở chùa Phúc Khánh, làng Hiền Quang, thuộc tỉnh Phú Thọ ngày nay. Khi Hai Bà Trưng khởi nghĩa thì bà Thiệu Hoa đã dựng 500 quân về dự cái lễ hội thề xuất quân. Cũng giống như công chúa Bắc Nàng, khi Hai Bà Trưng đánh thắng quân Hán thì nữ tướng Thiệu Hoa đã xin từ quan trở lại chùa tu hành. Trưng Vương đã hỗ trợ bà trong việc trùng tu lại chùa Phúc Khánh. Bà cũng rất tinh tấn để hoàn thiện Phật Pháp. Năm sau bà mất tại chùa Phúc Khánh. Trưng Vương truy phong bà làm phù vương công chúa, có nghĩa là một vị công chúa giúp phò vua, và cho lập đền thờ bà. Từ đó mỗi năm vào ngày 2 Tết âm lịch là ngày sinh của bà, dân làng tổ chức lễ hội kỷ niệm công đức của bà. Bây giờ dân làng vẫn tổ chức như thế. Thứ ba là bà Vịnh Huy, quê của bà ở huyện Đông Triều, Trấn Hải Dương. Năm mới 16 tuổi, bà Vịnh Huy đã theo Hai Bà Trưng khởi nghĩa chống quân Hán. Sau khi Hai Bà Trưng thua trận Tuần Tiết, bà Vịnh Huy trở lại ẩn tu tại làng Cổ Châu, làng Dâu, huyện Tiên Du, Trấn Kinh Bắc, nay thuộc Bắc Ninh. Thứ tư là nữ tướng Phương Dung. Thì bà Phương Dung và có hai người con nuôi là Trung Vũ và Đại Liệu đã theo Hai Bà Trưng khởi nghĩa chống quân xâm lược nhà Hán. Vào năm 40, Hai Bà Trưng giành được độc lập của dân tộc, lên ngôi vua thì Trưng Vương phong cho bà Phương Dung làm công chúa, Trung Vũ làm tả tướng quân và Đài Liệu, tức là hai người con nuôi đó, thì làm thủ tướng quân. Năm 43, quân Hán là sáng xâm lăng nước ta, Hai Bà Trưng thua trận Tuần Tiết, thì công chúa Phương Dung trở về ẩn tu chùa Thanh Vân, Tráng Yên Phú, huyện Thanh Đàn, Trấn Sơn Nam, nay thuộc thôn Yên Phú, xã Liên Minh, huyện Thanh Trì, ngoại thành Hà Nội. Sau khi bà mất, dân làng thờ bà ở chùa Thanh Vân, tức là Thanh Vân Cổ Tự. Trung Vũ và Đài Liệu là hai người con nuôi cũng được dân chúng thờ làm thần Thanh Hoàng của làng, giỗ vào ngày 7 tháng 11 âm lịch hàng năm. Thì có chỗ thì viết là người thần Hoàng này cũng chính là bà Phương Dung, mà có chỗ viết là hai người con nuôi. Thì hàng năm vẫn còn cái ngày giỗ vì thần Thanh Hoàng, tức là vì mà lập ấp đó, vào ngày 7 tháng 11 âm lịch, là chỉ cho cái sự tích này. Vì thứ năm và thứ sáu là hai nữ tướng Nguyệt Tha và Nguyệt Độ. Nguyệt Tha và Nguyệt Độ là hai chị em sinh đôi. Mẹ của hai bà là Tống Nga, tu ở chùa Thiên Thai trên núi Đúng Cứu, xã Đúng Cứu, huyện Gia Bình, Trấn Kinh Bắc, nay thuộc tỉnh Bắc Ninh. Khi hai bà mới 16 tuổi thì mẹ qua đời, Nguyệt Tha và Nguyệt Độ vẫn tiếp tục sống ở chùa Thiên Thai, là người tu trong chùa đó. Nguyệt Tha và Nguyệt Độ đã mộ tập được 1.000 năm nữ nghĩa binh theo hai bà Trưng kháng chiến. Hai bà là nữ tướng nổi danh trong trận đánh ở Làng Mè. Sau khi hai bà Trưng thua trận và tuần tiết, thì hai vị Nguyệt Tha Nguyệt Độ đã trở về ẩn tu trên núi Yên Tử, nay thuộc tỉnh Quảng Ninh. Như vậy mình thấy là núi Yên Tử đã có những vị ni sư về đó tu trong thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên. Dù hai nữ tướng đã viếng tịch ở núi Yên Tử, nhưng mà dân Làng Mè vẫn lập ấp miếu thờ hai bà, tại vì Làng Mè là ở Hải Dương. Mỗi năm vào ngày sinh của hai bà là mùng 10 tháng Giêng âm lịch và ngày mất là mùng 8 tháng 5 âm lịch. Không biết hai bà có mất một ngày không, mà ở đây ghi là ngày mùng 8 tháng 5 âm lịch. Thì dân làng đều mở cái lễ hội để mà tưởng niệm miếu cổ tại Làng Mè, nay là xã Mỹ Thử, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Thứ bảy là công chúa Chiêu Dung. Công chúa tên thật là Lý Thị Ngọc Ba, chồng của bà là Đặng Thanh, quê ở quận Cửu Chân, sau về vùng đất Cốc. Hai ông bà có 5 người con trai đều quyết tâm chống giặc Hán. Sau khi chồng chết, bà cùng 5 người con tiếp tục chống giặc ở vùng phía tây sông Đáy. Bà cùng con trai trưởng đóng quân ở giữa làng Cốc. Đồn Tiền Tiêu đóng ở Cốc Thượng do Đặng Nghiễm và Đặng Liệu chỉ huy, còn đồn Cốc Hà thì do Đặng Diên và Đặng Tiên trấn thủ. Bị quân Hán tấn công tiêu diệt căn cứ đất Cốc, bà Ngọc Ba và các con phải tự rút lui về ẩn trú ở chùa Hương Lan, ẩn tu trên đó, và lúc này được thiền sư Đạo Uẩn che giấu. Như vậy mình thấy là trước các vị này là có một vị thiền sư Đạo Uẩn nữa. Và mẹ con bà ban ngày tụng kinh niệm Phật, ban đêm vẫn luyện tập võ nghệ. Sau đó bà và các con cùng thuộc hạ đã quy tụ về tham gia kháng chiến và phát triển căn cứ ở đất mới dưới ngọn cờ khởi nghĩa Hoa Bà Trưng. Sau khi giành lại độc lập cho nước nhà, Trưng Vương đã phong cho bà Ngọc Ba làm công chúa Chiêu Dung, cai quản đồ nghĩa binh và căn cứ ở đất Cốc. Đến khi Hai Bà Trưng thua trận, công chúa Chiêu Dung đã về ẩn tu học đạo với thiền sư Đạo Uẩn ở chùa Hương Lan, lúc này là xuất gia đó. Ở đất Cốc nay thuộc xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây. Và vị thứ 8 đó là nữ tướng Hương Thảo. Bà xuất thân nhà nghèo nhưng mà rất khỏe mạnh, tên thật là Thảo. Trong phong trào khởi nghĩa Hai Bà Trưng, bà đã theo nữ tướng Thánh Thiên đánh giặc, lập được nhiều chiến công nên được ban cho tên hiệu là Hương Thảo. Ban đầu là Thảo, sau thành công thì ban cái tên hay hơn là Hương Thảo. Nữ tướng được giao cai quản đội nữ quân chuyên nuôi voi trần và người chiến. Bà tổ chức những nông trại trồng cỏ ở vùng đồng bằng Châu Thổ ở Bích Tràng. Bà thường đến cúng dường và lo trùng tu chùa cỏ ở vùng đó. Khi Mã Viện đem quân sang thông tin nước ta lần thứ 2, thì nữ tướng Hương Thảo đã tổ chức một trận hỏa công lớn ở Bích Tràng, tiêu diệt nhiều tướng sĩ giặc, nhưng sau cùng bà đã tự trận. Dân làng đã thờ cúng nữ tướng Hương Thảo ở chùa cỏ. Qua đó cho chúng ta thấy thời thế kỷ đầu, thế kỷ thứ nhất của đất nước, chí ít những gì cho chúng ta biết được, có thiền sư Đạo Uẩn, có 8 vị tỳ kheo ni gọi là đặc sắc, có dấu vết trước đó phải không? Tới cái dấu vết hiện nay trong sách sử được lưu truyền chính thức để trong học đường học đó, thì đó là Phật giáo có mặt tại trung tâm Luy Lâu năm 180 trong khoảng thế kỷ thứ 2 và thứ 3. Đó là ngài Khương Tăng Hội. Sách sử hiện tại ghi chép Phật giáo có mặt đầu tiên tại trung tâm Luy Lâu thời ngài Khương Tăng Hội. Như vậy thì ai là người làm thầy xuất gia và truyền giới tỳ kheo cho ngài? Đây là câu hỏi sư ông thường đặt ra. Để khẳng định, sư ông nói Phật giáo có mặt ở Việt Nam rất sớm, chứ không phải chỉ là vào cái thời ngài Khương Tăng Hội. Nếu nói là phát xuất từ thời ngài Khương Tăng Hội thì ai là người làm thầy để mà xuất gia thế pháp và truyền giới cho ngài? Với câu hỏi này thì chúng ta thấy rất rõ trong sách Việt Nam Phật giáo sự luận của Nguyễn Lang, trang 24 có chép. Tất nhiên có nhiều trang chép như vậy, nhưng mà quý thầy chọn một cái trang này nói một cách đầy đủ và gãy gọn nhất. Chép lại rằng Khương Tăng Hội viết trong bài tựa Kinh An Bang Thủ Ý rằng: tôi sinh ra như một dấu tích cuối cùng, vừa mới đủ sức vác củi thì mẹ cha đều mất. Bậc Tam Sư cũng viên tịch, nhìn lên mây trời buồn thấy mình thiếu người chỉ dạy, vân vân. Cho thấy nói bậc Tam Sư cũng viên tịch, nói tới chữ Tam Sư thất chứng, tức là cho thấy thời ấy đã có phép thập nhân thọ. Thập nhân thọ tức là Tam Sư thất chứng. Và thời đó mà có phép thập nhân thọ có tám siêu thức chứng, tức là đã có tấn sĩ tại Giao Châu, tại Việt Nam rất là sớm, càng minh chứng cho những dấu tích Phật giáo Việt Nam trước ngày Khương Tăng Hội là có thật. Thì học về lịch sử Phật giáo Việt Nam, chúng ta không học nhiều, nhưng mà tối thiểu mình cần biết ra một vài mốc son của Phật giáo đặc biệt như vậy. Quý vị nhớ là khi mà mình lên Tây Thiên á, Tam Đảo á, cái vùng núi này nó còn nhiều cái dấu tích cho thấy dấu tích Phật giáo sớm. Và có những dấu tích là nhà Trần có qua trùng tu. Ví dụ cái câu chuyện ở trên cái đền thường của núi Tây Thiên đó, hồi đó là Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên chưa có một cái dấu vết, chưa có xin phép, chưa có tính xây dựng thiền viện gì hết. Thì tôi cùng được đi với một phái đoàn của chư tăng Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt. Trời mưa lạnh về mùa xuân, đi bộ một mạch lên tới đỉnh núi. Lên đỉnh núi đó, mình thấy có một cái gọi là chùa thường, nó nhỏ nhỏ thôi, mà cây cối rồi sương nó có vẻ huyền bí lắm. Thì mình vừa tới nơi chưa có hết mệt, tình cờ gặp một ông cụ già dự đền. Ông để râu dài, ông cũng gần 80 nhưng mà khỏe mạnh lắm. Thì tôi nói thưa cụ, trên cái núi rừng có vẻ mà huyền bí như vậy thì chắc cụ mở trên núi này cũng có nhiều điều nó lạ lắm phải không? Cụ kể quý thầy nghe nhé. Thì mới gặp nhau hỏi thẳng một câu như vậy, chứ cũng chưa ai giới thiệu gì ai. Ông cụ không biết mình ở đâu tới, chỉ thấy là một thầy nhỏ nhỏ đi phái đoàn vậy thôi. Thì trong đó có mấy thầy chung quanh đứng lại nghe. Thì ông nói là ông ở giữa cái đền này lâu lắm rồi. Thì cách đây mấy năm trước, vào cái thời năm 2004 đó, thì ông nói cách đó mấy năm trước á, thì ông nằm mơ có một vị bảo là ra sâu núi á, đào rồi lấy mấy cái bia đó là xây tháp thờ, thì sẽ có thiền sư đến để mà gọi là khôi phục lại thiền tông. Còn nếu mà không làm như vậy thì thiền sư không đến đâu. Thì ông cũng nghĩ là nằm mơ nằm mộng thôi. Cái câu chuyện này tôi có viết lại trong cái tập Đặc sản Thành Tây Thiên á, tôi để cái tựa đề là Như một huyền thoại. Mình kể thiệt, ông cụ cũng nói chỉ là giấc mơ thôi, cho nên ông bỏ qua, ông không lưu tâm gì. Lần thứ hai nằm mơ nữa, ông cũng bỏ qua. Lần thứ ba thì ông mà nằm mơ mà bị rầy, phải ra sau núi, tại cái vị trí đó, cách đó mấy mét, đào chỗ đó sẽ có. Thì đúng như cái hướng dẫn, ông ra, ông thuê người đào. Khi đào lên có ba cái bia đá, quý vị biết theo thời gian nó nằm dưới đất mà nó mòn, lâu quá, nó cũ. Một bia là Cúc Khê Thiền Sư, một bia là Vọng Sơn Thiền Sư, một bia để là Giác Linh Ngã. Thì mình cũng không biết dịch là gì, mà đại khái là có cái chữ rõ ràng, mà chữ không phải ngang ngay sổ thẳng như mình hiện nay, mà chữ giống chữ Triển á, mà không phải ra chữ Triển, cũng là chữ chân phương, chữ khải, nhưng mà viết theo kiểu mà cái dấu xưa nó hơi bị cong cong nguệch ngoạc mà thô sơ á, nó mòn rồi, nó còn cái đường đọc ra được. Thì lúc đó những người làm bên văn hóa của tỉnh đó xây ba cái tháp thờ ba cái bia đá đó. Khi mà thờ ba bia đá xong thì không biết là cái chuyện nó có liên kết gì nhau thì mình không rành, mình biết ngang đó thôi. Nhưng mà tình cờ thì có nhiều vị vào mời sớm mình ra xây dựng thiền viện trên đó. Thì nhiều cái duyên thuận quý vị hỗ trợ hộ trì cho ông Hứa Khả. Và thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên sau đó được ra đời. Thì câu chuyện ra đời của Tây Thiên, câu chuyện trước đó nằm mơ và câu chuyện xây bia để thờ, nó liên kết với nhau không thì mình không biết. Chỉ nó đơn giản là kể là một câu chuyện thiệt. Mình đi lên mình gặp như vậy, thấy như vậy. Và cái núi nó còn nhiều cái di tích của Phật giáo thời xưa, thời vua Hùng. Thì trên đó có cái chùa Nê Lê, có nhiều chỗ nữa, mà tại vì mình cũng không có xuyên đi lắm, thành không biết. Quý vị nào ở phía Bắc, mai kia có dịp về rồi khảo cổ sau. Thì những điều đó nói ra để đại chúng thấy Phật giáo có mặt tại Việt Nam rất sớm với những cái dấu tích còn sót lại là như vậy. Kế là Thiền Tông hay là thiền tổ sư được truyền vào Việt Nam. Thứ nhất là dòng thiền Tỳ Ni La Đu Chi năm 580, tức là trong khoảng thế kỷ thứ 6. Quý vị nhớ khi đọc sách, có khi chúng ta sẽ gặp đâu đó là sẽ viết đầu thế kỷ thứ 7, hoặc có sách sẽ viết là trong khoảng thế kỷ thứ 6. Thì mình không có lạ, không có nói đấy đúng kia sai, mà nhớ là năm 580 là gần đến năm 600, chuẩn bị 601, là đầu thế kỷ thứ 7. Và nói trong khoảng thế kỷ thứ 6 cũng được. Mình chỉ nhớ là năm 580 là được. Thì phát tích của dòng thiền này là đầu tiên do Ngài Tỳ Ni La Đu Chi là người Ấn sang Trung Hoa gặp Tam Tổ Tăng Sáng. Lúc này Tam Tổ đang lánh nạn trong núi. Thì Ngài Tỳ Ni La Đu Chi đến gặp Tam Tổ Tăng Sáng qua đối đáp. Sau này mình học thiền sư Việt Nam mình sẽ biết sau. Thì Ngài Tỳ Ni La Đu Chi có chỗ ngộ tâm. Tức là lúc này chưa đối đáp, Tam Tổ vẫn ngồi im không nói gì. Ngài Tỳ Ni La Đu Chi Ngài đứng trầm ngâm giây lát. Trầm ngâm là giống như là lặng tâm lại một tí, bụng dưng có chỗ cảm nhận, rồi đối đáp qua lại, rồi ứng chứng. Rồi lúc đó là được Tam Tổ Tăng Sáng ứng chứng và chỉ dạy về phương Nam giáo hóa. Thì Ngài không có đi thẳng về phương Nam liền, tức là Việt Nam đó. Ngài có một khoảng thời gian ở lại Trung Hoa. Rồi sau đó vào năm 580 Ngài sang Việt Nam trụ trì tại chùa Pháp Vân. Sau đó truyền lại cho vị thiền sư là người Việt Nam, là thiền sư Pháp Hiền. Thì bắt đầu có dòng thiền, là dòng thiền Tỳ Ni La Đu Chi ở Việt Nam. Dòng thiền này mang màu sắc Ấn Độ, truyền thừa được 19 thế hệ. Thứ hai là dòng thiền Vô Ngôn Thông. Vô Ngôn Thông hay trong sách sử ghi lại, Ngài còn một cái biệt hiệu khác là Bất Ngữ Thông. Vô thì đối chữ bất, chữ ngôn hay ngữ, vô ngôn và bất ngữ thì giống nhau. Dấu mốc của dòng thiền này là vào năm 820, trong khoảng thế kỷ thứ 9. Thiền sư Vô Ngôn Thông, người Trung Hoa, là đệ tử đắc pháp nơi Tổ Bá Trượng. Dòng thiền này được Ngài truyền vào Việt Nam vào năm 820, tức là sang Việt Nam, sư trụ trì tại chùa Kiến Sơ và truyền thừa được 17 thế hệ. Thứ ba là thiền phái Thảo Đường vào năm 1069, trong khoảng thế kỷ thứ 11. Quý vị nhớ, khi mà mình thuật lại sự thuật cho nó chuẩn, vua Lý Thánh Tông lúc mà đem quân chinh phạt đi đánh ở Chiêm Thành thì bắt vua Chế Cũ và một số tù binh về, rồi giao số tù binh cho những vị quan để mà làm nô bục. Thì trong đó có một vị được giao cho một vị tăng lục, tức là tăng quan, để giúp việc. Thì một hôm vị tăng lục này có việc đi ra bên ngoài, cái người mà giúp dọn dẹp trong trường thất đó thấy có một cái bảng ngữ lục trên bàn mà có nhiều chỗ bị sai, chưa có chính xác lắm. Thì vì nô bục này mới tiền tay tự ý chỉnh sửa lại. Thì ở đây nó có một cái điểm đặc biệt của người xưa là tôn trọng chân lý, tôn trọng đạo pháp, chứ không có vì bản ngã cá nhân tự ái. Đi về thấy cái chỗ sửa nó đặc biệt, hỏi ai sửa thì biết là cái vị mà gọi là nô bục tù binh bị bắt về giáo làm dọn dẹp mà sửa được những lời đó. Thì cái vị tăng quan này họ không có tự ái, không bực bội, không khó chịu, độc đáo vậy đó, tôn trọng chân lý. Còn nếu mà có tâm khác thì nó quá bản ngã. Đặc biệt người xưa rất là thuần với đạo lý. Vị tăng lục này biết như vậy mới ngạc nhiên trình lên vua. Thì lúc này vua Lê Thánh Tông á mới cho mời cái vị mà nô bục này vào triều, đem kinh và luận ra hỏi. Thì vị này ứng đối rất là lè làng, rất lanh lợi. Vua cũng ngạc nhiên hỏi ra tung tích, mới biết đấy là thiền sư Thảo Đường, đệ tử của Ngài Tuyết Đạo Trung Hiển, Tống Vân Môn ở Trung Hoa. Thì lúc đó là vua biết là thiền sư rồi, thì vua phong làm quốc sư. Đấy cũng đặc biệt nữa. Trước đó chưa biết thì là tù binh, là nó nô bộc. Mà biết rồi thì ông vua ông phong là làm thầy vua. Quý vị thấy, chúng ta đặt lại câu hỏi á, nếu mà lấy đạo làm trên thì sao? Thì thấy đạo mới thấy ra chân lý độc đáo từ cái vị nô bục này. Còn nếu khác đạo làm trên, khác đạo là nhiều thứ lắm, kể không hết đâu. Tham sân si mạng nghĩ rồi gì đó, quá trời tên luôn, đủ thứ, kể không hết được. Khác đạo làm trên, thưa quý vị, những cái thứ khác đó nó che, chúng ta không thể theo Phật pháp được. Thì độc đáo là vũ Lý Thanh Tông này lại lấy đạo làm trên, cho nên giấy tích tắc trước đó là một tù binh, một nô bộc, mà cái sát na sau đó thì được phong làm thầy vua đặc biệt, phong làm quốc sư. Về sau người đến tham học càng ngày càng đông, phát triển thành thiền phái Thảo Đường ở Việt Nam. Và thiền phái này truyền thừa được 6 thế hệ. Thì ở đây chúng ta chỉ điểm xuyết qua những cái mốc son của lịch sử, chứ không có nói đầy đủ lắm. Khi vào học thiền sư Việt Nam thì mới học đầy đủ hơn. Như vậy thì cái mốc nếu gọn như vậy, trình bày bằng văn xuôi, chúng ta cũng không có cần trình bày dài dòng. Ví dụ kỳ rồi quý thầy có đưa quý vị một cái đề cương ôn tập để chuẩn bị thi cuối học kỳ. Thì cái trình bày ngắn gọn này á, là trên cái đề cương có, chúng ta viết mượt mà thành văn. Thì cái đề cương đáng có, quý vị tốn trọng khoảng 80-85%, còn mình viết thêm chỉ có 15-20% thôi, chứ đừng có viết thêm nhiều. Viết thêm nhiều á, đúng thì không thêm điểm, mà sai là bị trừ điểm. Luật của thi là vậy, quý vị học trong nhà trường biết rồi phải không? Thì ở đây quý thầy ví dụ nha, ví dụ chứ không phải là lồ đề nha, đó là ví dụ cho biết, yêu cầu trình bày ngắn gọn đủ ý. Như thế này, trên cái sườn chúng ta vừa học, sẵn lấy cái sườn học đó, ví dụ luôn, là thiền phái Tỳ Ni La Ru Chi thế kỷ thứ 6, chúng ta trình bày cuối thế kỷ thứ 6, thiền sư Tỳ Ni La Ru Chi, người Nam Thiên Trúc sang Trung Hoa, đắc pháp với Tam Tổ Tăng Sáng và được tổ chỉ dạy về phương Nam truyền đạo. Vâng lời dạy của Tam Tổ, sư đến Việt Nam ở chùa Pháp Vân tháng 3 năm Canh Tý năm 580. Sau đó truyền pháp cho thiền sư Pháp Hiền, người Việt Nam mở đầu cho dòng thiền tông giáo ngoại biệt truyền tại đất Việt, truyền thừa được 19 thế hệ. Như vậy, cái sườn đáng có là 90%, 95%, chúng ta viết thêm khoảng 5-10% thôi. Số 2 là thiền phái Vô Ngôn Thông thế kỷ thứ 4, là do thiền sư Vô Ngôn Thông người Trung Hoa truyền sang, là đệ tử đắc pháp của Tổ Bá Trưởng. Sách truyền đăng lục còn gọi ngài là Bất Ngữ Thông. Năm 820, sư từ Quảng Châu sang Việt Nam ở chùa Kiên Sơ, làng Phù Đổng, huyện Tiên Đức, Bắc Ninh, gặp nhà sư Lập Đức, tiếp nhận được tông chỉ. Sư truyền pháp và đổi tên là Cảm Thành, tức là trước đó người Việt Nam có một vị tăng là Lập Đức. Cái câu chuyện này cũng ly kỳ lắm, cũng hay lắm, khi nào vào thiền sư Việt Nam chúng ta học sau. Khi mà đắc pháp nơi ngài Vô Ngôn Thông thì ngài Vô Ngôn Thông đổi ngài Lập Đức, tức là ban cho một pháp hiệu khác, đó là Cảm Thành. Từ đó Việt Nam có thêm một dòng thiền Vô Ngôn Thông, cũng gọi là dòng thiền Kiến Sơ. Dòng Kiến Sơ tức là lấy tên chùa đó đặt cái dòng thiền này. Thì dòng thiền này truyền được 17 thế hệ. Thứ ba là thiền phái Thảo Đường thế kỷ thứ 11. Đây là do thiền sư Thảo Đường, một vị tăng được phát hiện trong nhóm tù nhân bắt được của Chiêm Thành, mà vua Lý Thánh Tông đã đem quân chinh phạt năm 1069. Sư cũng là người Trung Hoa, thuộc truyền thống của thiền sư Tuyết Đầu Minh Giác, Tông Vân Môn, truyền thừa được 6 thế hệ. Có những mốc son rồi, bây giờ chúng ta tóm lại. Thiền có mặt tại Việt Nam từ khi nào? Câu hỏi này là một cái câu hỏi 7 để quý vị sang ra vấn đề. Cái nãy giờ mình nghe, mình thấy nó dễ quá, học tu là chính, chứ còn sự này đâu quan trọng gì đâu. Nghe thầy nói dạy về cầm tài liệu có ai biết liền, mà thậm chí chưa cần coi nữa, quý vị nghe qua cũng thuộc bài phải không? Nhưng khi hỏi lại mà để trả lời cho chính xác thì không dễ. Đó là điều mà chúng ta cần phải học. Và tiết học hôm nay nó quan trọng là như vậy, chứ không phải là chuyện như mọi người vẫn nghĩ là nó đơn giản lắm. Bởi vì có rất nhiều vị làm luận văn, khi mà đặt bút viết vào một cách rành rẽ thì gặp vấn đề liền. Mình nghĩ thì nó thông qua đơn giản, mình nói cho vui thì lo được. Nhưng đặt bút mà viết rõ ràng là nó bị vướng liền. Thì quý vị học cái này nó có giá trị chỗ đó đó, chứ không phải học cho vui nha. Thứ nhất, muốn trả lời câu này thì chúng ta phải khẳng định có 3 cái mốc mà mình phải xác quyết. Một, thiền học nói chung, tức là mới nói chữ thiền thôi, chứ thời đó chưa có phân chia ra là thiền tống hay là thiền nguyên thủy. Thiền Phật giáo là thiền Phật giáo hết, chứ không có thiền tống hay thiền nguyên thủy hết á. Thời Đức Phật chỉ có một chữ thiền thôi. Đến 100 năm sau khi Phật nhập Niết Bàn thì có 2 nhóm là Thường Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ. Rồi trong 2 nhóm này cộng với 18 nhóm phụ ở dưới nữa thành 20 nhóm, thành 20 tư tưởng lớn, thì mới phân chia ra là có nhiều màu sắc. Thì từ nhiều màu sắc này phát triển thành những cái điều mà xuất cách, độc đáo hay là dự nguyên, vân vân. Nó mới có ra những cái tông phái theo cái kiểu mà đặc biệt hay là dự nguyên đó. Mới có ra là thiền đại thừa, thiền nguyên thủy, vân vân. Còn thời Phật, thiền là thiền, không có nói thiền nguyên thủy hay thiền đại thừa chứ. Cho nên nếu mà nói về thời vua A Dục, Phật giáo phát triển được vua cho truyền đi khắp thế giới như vậy, thì thời này vẫn chưa có lập thành những cái tông phái rõ ràng rành mạch là thiền nguyên thủy hay thiền tông hay là thiền đại thừa gì hết. Thiền Phật giáo thế thôi. Cho nên đầu tiên cái mốc này gọi là thiền học nói chung có mặt tại Việt Nam từ khi nào? Thì chúng ta nhớ thiền là cốt tủy của đạo Phật. Bài này chúng ta đã được học rồi. Nói tới đạo Phật là nói thiền là đạo Phật. Thiền và đạo Phật hai tên nhưng chỉ có một. Vì thiền là cốt tủy của đạo Phật, chúng ta học rồi. Do đó khi nói đến đạo Phật tức là nói đến thiền. Như vậy thiền có mặt tại Việt Nam từ khi Phật giáo được truyền vào Việt Nam. Bất cứ khi nào Phật giáo có mặt tại Việt Nam là thiền có tại Việt Nam. Bởi vì Phật giáo là thiền, thiền là Phật giáo. Vì thiền là cốt tủy của đạo Phật. Vì sao chúng ta đã học rồi? Cho nên trả lời một cách khẳng khái, rõ ràng, rành mạch. Đó là một. Thứ hai là thiền tông có mặt tại Việt Nam từ khi nào? Mà khi nhắc tới thiền tông, chúng ta nhớ là nó còn một cái từ khác thiền tông, đó là thiền tông Việt Nam nữa. Chúng ta đã học đặc điểm thiền tông các nước rồi, phải không? Vì sao thiền mà lại có Việt Nam, Trung Hoa, Ấn Độ, Nhật Bản? Bởi vì thiền là thiền, không có Việt Nam, Trung Hoa, Ấn Độ, Nhật Bản gì hết á. Nhưng mà trên cái diệu dụng, trên cái uyển chuyển lập bài phương tiện giáo hóa cho người dân địa phương, bối cảnh xã hội, căn cơ của một đất nước, trên cái dùng đó thì một đất nước không đồng nhau. Cho nên có thiền Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản, Ấn Độ khác nhau. Như vậy hỏi thiền tông được truyền vào Việt Nam từ khi nào, thì đáp từ khi ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi truyền vào Việt Nam năm 580, trong khoảng thế kỷ thứ 6, thứ 7. Và thứ ba, thiền tông Việt Nam được khai sáng, được sáng lập từ khi nào? Vì sao gọi là thiền tông Việt Nam? Bởi vì dòng thiền do một vị tổ sư là người Việt Nam sáng đạo, sáng lập nên. Thứ hai là phù hợp với căn cơ, bối cảnh xã hội, phù hợp với tâm tư nguyện vọng người Việt Nam, thì người Việt tu hành dễ tiến bộ hơn. Như vậy tu hành sáng đạo tức là đạt đến cái rốt ráo cứu cánh của thiền. Tùy căn cơ, tùy bối cảnh, đó là tùy tính chất diệu dụng. Trên cái rốt ráo là đồng nhất, kết hợp với diệu dụng có sai biệt từng địa phương, mà cụ thể là ở Việt Nam, cho nên có thiền tông Việt Nam. Vì vậy thiền tông Việt Nam được sáng lập từ khi sơ tổ Trúc Lâm tu hành sáng đạo và sáng lập nên trong khoảng thế kỷ thứ 13. Thì dù rằng những danh từ rất là chữ nghĩa, cũng rất là lịch sử, nhưng thưa quý vị, nếu chúng ta không học cái cách mà có hệ thống, sau này nó cũng có những cái chuyện rối mà mình không có biết cách để mà trình bày. Nó còn nhiều việc nữa, chứ không phải là về những mốt lịch sử này không. Cho nên chúng ta tu là tốt rồi, nhưng mà cái phần để mà làm rồng đào ra có lợi ích cho người sau, và việc đó không phải là tham danh tham lợi, đó cũng là bổn phận của một người xuất gia. Mình tu được, mình phải nghĩ đến người sau cần tới những điều mà hôm nay chúng ta cần. Cho nên song song với việc mình tu thì mình phải học cho kỹ, học kỹ vừa nắm vững đường lối tu hành, vừa khẳng định để tự tin với con đường mình đi, vừa xác quyết để biết con đường mình đi có truyền thống xưa nay rõ ràng và từ đó vững để cho chúng ta tu tập mạnh mẽ hơn. Rồi cũng chính vì mình tu học như vậy, cho nên chúng ta còn có trách nhiệm cho người sau. Chúng ta xưa nay thường nghe cái câu là ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Mà quý thầy thì nói thêm là hôm nay mình ăn quả ngon thì nhớ người sau chưa được ăn. Đó là người cao thượng, người có cái tâm quảng đại. Tức là hôm nay mình được tắm trong cái suối mát của thiền tông mà sư ông chúng ta đã tiếp nối phục hưng, làm sống dậy, mình có được những cái an lạc nhất định, dù nhiều dù ít, nhưng mà tất cả đều cùng chung một cái tâm khái là không ngờ. Cái không ngờ mà nhẹ nhẹ nhất thì có nhiều Phật tử nói, nếu mà không gặp Hòa Thượng thì không biết bây giờ mình ra sao. Không ngờ mình lại gặp được sư ông và học được cái pháp thiền đặc biệt như vậy. Rồi có những không ngờ khác nhau do công phu của từng vị khác nhau. Nhưng mà cái không ngờ xấu nhất vẫn có những vị không ngờ. Nào ngờ tánh mình vốn từ thanh tịnh, nào ngờ tánh mình hay sanh mưu pháp. Cho nên hôm nay chúng ta tắm mát được trong dòng thiền tông Việt Nam do sư ông tiếp nối phục hưng. Dù ít dù nhiều, nhưng mà quý vị đều chung một cảm khái là không ngờ, nào ngờ. Thì hôm nay mình ăn được cái quả ngon, quả ngọt thì nhớ người sau chưa ăn. Mình còn cho người sau nữa chứ. Mình là người quảng đại mà. Mà muốn vậy thì mình phải học kỹ, tu cho tới nơi tới chốn. Thì cái việc học kỹ này á, chúng ta học mấy điều. Một, thứ nhất là biết những điều quan trọng của tông môn. Việc trong nhà mình không biết thì mình vô trách nhiệm quá. Cái cụ thể này là ngày xưa ở Trúc Lâm, cái lần mà phổ trà đầu tiên, năm đầu tiên, Tết đầu tiên tại Trúc Lâm Đà Lạt, sư ông bất ngờ hỏi một câu hỏi, ai mà trả lời được thì được khai mạc cái buổi phổ trà đó. Không ai chuẩn bị trước cái gì hết, đâu để ý gì đâu. Mà mới lên xây dựng chưa được 2 năm thì ăn cái Tết đầu tiên mà sư ông hỏi ngay câu này. Thưa quý vị, ngày xưa mình lao động mà xây dựng là làm cả ngày cả đêm, đâu được học. Thành ra thời gian cũng không đủ mà nghỉ ngơi, chứ đâu mà để ý cái gì. Bất thần sư ông hỏi bên tăng riêng, bên ni riêng. Bên tăng sư ông hỏi rằng là có ai thuộc hết tất cả những câu đối trong thiền viện này từ cụm tam quan vào đến nhà tổ? Bất thần hỏi. Còn bên ni sư ông hỏi rằng là có biết những cái bức phù điêu ở ngoài tháp chuông tháp trống sư ông khắc lên là gì không? Thì sư ông nói những cái điều sư ông làm đó đều là tâm huyết khôi phục thiền tông Việt Nam. Đặc biệt là nhà thiền, tâm huyết thiền sư ông đặt vào trong đó. Và sư ông nói có thử mấy chú, mấy cô có quan tâm không? Cho nên chúng ta nhớ, đầu tiên chúng ta học là học những điều trọng yếu của tông môn, ngôi nhà của mình, nơi mình đang ở, đang sống, đang tu. Đó là một này. Thứ hai là phải nắm rõ cái phương pháp hành trì, tức là dùng công phu. Thì ở đây cụ thể là chúng ta nắm được lời Phật dạy, lời tổ dạy, và gần nhất những gì sư ông chúng ta đã giảng kinh, giảng luận, dạy thiền và hướng dẫn mình tu hành. Mình phải nắm chắc, không nắm hết nhưng mà nắm cơ bản, nắm trọng yếu, nắm chắc, học nhớ, hiểu thấu, suốt thông, dùng công được. Đó là phương pháp hành trì. Thứ ba là sẽ có những cái tiết học, hoặc là ngoài tiết học quý vị học những bộ môn khác. Đó là học kinh Phật, học luận của chư tổ, của lời của chư vị thiền sư, bậc thiền trí thức, để đánh đồng cho nó vỡ cái tâm mê của mình. Cái tâm của mình chưa thành Phật, nó có nhiều cái ngóc ngách mê mình không thấy. Mê không phải là mê ngủ hay là mê muội, mê xấu đó, mình không kể. Mà cái mê là cái thoáng mình không có nhận ra chuyện đó, không có nhận ra cái lý đó, không nhận ra cái tâm đó, không nhận ra cái chân lý đó. Thì tình cờ mình nghe kinh, nghe luận, nghe lời sư ông giảng, tự nhiên mình ra. Đó. Thì nghe, đọc, tự nhiên nó kích hoạt, nó đánh động, nó khai cái mê của mình. Đó là vế thứ ba. Và vế cuối cùng là chúng ta học những điều tránh để chúng ta không có bị sai, bị lịch, bị rơi vào những chỗ mà tiêu cực, để rồi dùng công sai pháp đưa đến kết quả ngoài mong muốn. Phải biết cái đó nữa. Như vậy học thì nhiều vậy đó, Nhưng chung quy lại thì có mấy ý đó thôi. Vì để ý chưa? Thì hôm nay chúng ta học ngang những cái dấu mốc lịch sử Việt Nam chỉ có một tiết thôi. Một buổi học hai tiết. Không có nhiều. Thì mong rằng quý vị không phục lòng thì cũng phải nhớ những cái điều nổi trội như vậy để chúng ta nắm được những cái dấu mốc son của Phật giáo, của Thiền Tông, hoặc là cụ thể hơn là Thiền Tông Việt Nam. Thì đây là lược qua những cái dấu mốc son. Còn nói về Thiền Tông Việt Nam thì chúng ta sẽ có riêng một học kỳ để học kỹ về điều này sau. Thì vì đây là buổi học cuối cùng của học kỳ này. Tuần sau chúng ta sẽ thi cuối học kỳ. Và quý vị thiền sinh thi thì nhớ là trong 3-4 câu hỏi gì đó chúng ta phải biết chia thời gian ra để mà làm. Cái câu 4 điểm làm khác mà câu 7 điểm khác mà câu 3 điểm làm khác. Chứ còn nhiều lúc mình ham chữ nghĩa quá, ra ví dụ như 3 hoặc 4 câu đi, mình viết 2 câu say sưa tới cuối cùng, câu cuối cùng thuộc bài mà không đủ thời gian viết. Cái đó là rơi vào cái sai lầm á, là viết nhiều mà đúng thì không có điểm, sai bị trừ điểm, rồi câu sau không đủ thời gian viết. Đây là chưa biết cách phân bố làm bài. Cho nên gợi ý quý vị nhớ, trong cái đề cương ôn tập đó quý vị có cái sườn, bám chắc cái sườn đó, viết lại thành văn cho mềm mại. Thì cái sườn đó chiếm 80-85% rồi. Quý vị chỉ viết thêm khoảng 15-10, tối đa là 20%. Đừng có dài mà viết nhiều quá. Viết nhiều quá không phải là yêu cầu, mà nó thiệt thòi cho mình. Khi làm bài quý vị làm chắc như vậy. Và chúc đại chúng học bài kỹ, không phải để thi, mà học để chúng ta ứng dụng trong việc tu tập của mình. Song song đó cũng là làm bài thi. Và làm bài tốt có nghĩa là làm đúng, làm đủ, chứ không phải là làm thừa, làm sai. Buổi học đến đây là viên mãn rồi. Mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.